Tuấn Điệp và Hồng Tươi kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay thứ 6 ngày 14 tháng 6 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất xung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 sắp diễn ra. Nhưng trước tiên, mời quý thính giả đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Nâng cao chất lượng xét xử, tuyệt đối không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm.
Thi đua đạt mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.
Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia rượu lên mức 100% vào năm 2030.
G7 kêu gọi Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu chỉ đạo sáng nay 14 tháng 6 khi đến thăm làm việc tại Tòa án Nhân dân tối cao, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo Tòa án Nhân dân các cấp tập trung xây dựng nền tư pháp hiện đại, chuyên nghiệp, pháp quyền, góp phần xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Để các mặt hoạt động của hệ thống tòa án đạt được kết quả tốt, Chủ tịch nước đồng tình với những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và đề nghị ngành tập trung nâng cao chất lượng xét xử, tuyệt đối không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, hạn chế tiến tới, không để xảy ra các bản án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan. Yêu cầu quan trọng nữa là cần nâng cao chất lượng, tính khả thi, chính xác của các phán quyết, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế.
Sáng 14 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 12 của ban chỉ đạo. Trên tinh thần bàn làm, không bàn lùi, không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì lợi ích của nhân dân. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương huy động hệ thống chính trị, huy động các lực lượng doanh nghiệp tham gia triển khai các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải như đã tham gia triển khai đường dây tải điện 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối, tạo sức mạnh tổng hợp thực hiện các dự án. Xem xét phát động phong trào thi đua 500 ngày hoàn thành mục tiêu cả nước có 3.000 km đường bộ cao tốc trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.
Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ công khai thông tin về chất lượng Internet tới cấp huyện, xã, làm cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông. Việc thống kê thông tin về chất lượng Internet ở cấp xã, huyện sẽ bắt đầu được thực hiện từ tháng 6 và công bố vào tháng 7. Trước đó, từ cuối tháng 5, Bộ Thông tin và Truyền thông đã bắt đầu công khai chi tiết chất lượng Internet trên speedtest.vn. Khi truy cập, người dùng có thể đo chất lượng mạng trên thiết bị của mình, đồng thời xem thống kê của mạng theo từng tỉnh thành và nhà cung cấp trong 12 tháng gần nhất.
Bộ Tài chính đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với rượu bia theo lộ trình lên 100% vào năm 2030. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng đề xuất đánh thuế với tất cả đồ uống có cồn, thực phẩm lên men từ trái cây, ngũ cốc, đồ uống pha chế từ cồn thực phẩm. Hiện mức thuế tiêu thụ đặc biệt với bia là 65%, rượu là 35-65%, tùy độ cồn dưới hay trên 20 độ. Song các mức này được Bộ Tài chính đề xuất điều chỉnh theo lộ trình từ 2026 đến 2030. Việc này nhằm tăng giá bán thêm 10%. Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, cụ thể với rượu 20 độ trở lên, cơ quan này chọn phương án áp thuế 80% vào năm 2026, tăng dần lên 100% vào năm 2030. Rượu dưới 20 độ chịu thuế 50%, sau đó tăng lên cao nhất 70%. Bia các loại cũng tăng dần từ 80% lên 100%.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, châu chấu tre đã phát sinh và gây hại tại 11 trên 16 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc, với diện tích nhiễm là 1.001 ha, trong đó Cao Bằng là tỉnh có diện tích nhiễm lớn nhất với 773 ha. Tiếp theo là Bắc Cạn với 63 ha và Nghệ An là 50 ha. Để phòng chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do châu chấu tre gây ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương và các cơ quan, đơn vị chuyên môn điều tra phát hiện sớm các ổ châu chấu trên địa bàn và tổ chức phun trừ ngay khi châu chấu còn non, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình châu chấu tre để chủ động tổ chức phòng trừ, không để bùng phát trên diện rộng.
Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ La Sơn lên 4 làn xe hoàn chỉnh. Tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn hiện có 2 làn xe, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m sẽ được mở rộng lên 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22m, mặt đường rộng 20,5m. Sơ bộ, tổng mức đầu tư dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ La Sơn khoảng 7.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. dự kiến bố trí từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2023 đang được Chính phủ trình Quốc hội.
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức kinh doanh, mua bán vàng miếng, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian, thanh toán tiếp tục tiến hành các quy định tại Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022. Nghị định số 19 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các đơn vị trên báo cáo giao dịch có giá trị lớn theo quy định tại Điều 25, báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định tại Điều 26 của Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022 về Cục Phòng chống rửa tiền trước thời gian là ngày 15 tháng 7.
Theo thông tin từ một nhà cung cấp dịch vụ mạng Internet ISP tại Việt Nam, 3 trong tổng số 5 tuyến cáp quang biển nối Việt Nam đi quốc tế hiện đang gặp sự cố, trong đó mới nhất là tuyến IA Liên Á, xảy ra sự cố vào rạng sáng 13 tháng 6. Hai tuyến cáp quang biển còn lại cũng đang gặp sự cố gồm APG Châu Á-Thái Bình Dương và AAE1 Châu Á-Châu Phi-Châu Âu. Việc có đến 3 trên 5 tuyến cáp quang biển nối Việt Nam đi quốc tế đang gặp sự cố đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưu lượng kết nối Internet tại Việt Nam đi quốc tế. Chính vì vậy, người dùng tại Việt Nam sẽ gặp khó khăn khi truy cập vào các trang web, dịch vụ có máy chủ đặt tại nước ngoài trong thời gian này.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức ở Italia, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nêu rõ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ủng hộ kế hoạch này và điều quan trọng hiện nay là các bên liên quan phải thực hiện kế hoạch đó. Chính vì vậy, G7 đặc biệt kêu gọi Hamas chấp nhận để kế hoạch được thực hiện. Thủ tướng Italia, người chủ trì hội nghị G7, xác nhận ủng hộ đề xuất của Mỹ, trong đó có lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza. Bà cho biết G7 cũng kêu gọi thả tất cả con tin và tăng đáng kể hỗ trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza.
Tổng thư ký tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC cho biết không có dấu hiệu cho thấy nhu cầu dầu mỏ sẽ đạt đỉnh trong dài hạn. Dự kiến đến năm 2045, nhu cầu sẽ tăng đến 116 triệu thùng một ngày hoặc cao hơn. Tuy nhiên, ngày 12 tháng 6, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA công bố báo cáo cho thấy nhu cầu dầu mỏ sẽ đạt đỉnh vào năm 2029, chững lại ở mức khoảng 106 triệu thùng một ngày vào cuối thập kỷ này. Theo IEA, nhu cầu dầu mỏ sẽ bắt đầu giảm vào năm 2030 khi Mỹ và các nước khác ngoài OPEC tăng sản lượng. Tổng thư ký nhận định báo cáo của IEA là một bình luận nguy hiểm, đặc biệt đối với người tiêu dùng và sẽ dẫn đến biến động năng lượng ở quy mô chưa từng có.
Ấn Độ thông báo cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hạ viện sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 6 tới. Thông báo nêu rõ, Tổng thống Ấn Độ đã ấn định ngày 26 tháng 6 là ngày tổ chức cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hạ viện. Trong một diễn biến khác liên quan, Bộ trưởng các vấn đề về Nghị viện Ấn Độ cho biết phiên họp đầu tiên của Chủ tịch Hạ viện khóa 18 sẽ được tổ chức từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7, trong khi phiên họp thứ 264 của Thượng viện sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7. Ngày 27 tháng 6, Tổng thống Ấn Độ sẽ phát biểu tại phiên họp chung của cả hai viện trong Quốc hội.
Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết sẽ tài trợ 500 triệu đô la Mỹ cho các thử nghiệm giai đoạn giữa đánh giá các vaccine phòng COVID-19 được sử dụng dưới dạng xịt qua mũi hoặc viên ống. Khoản tài trợ trên nằm trong khuôn khổ sáng kiến Project NextGen do Cơ quan Nghiên cứu Y sinh Tiên tiến và Cơ quan Phát triển thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ dẫn đầu. Sáng kiến trị giá 5 tỷ đô la Mỹ này hướng tới phát triển các loại vaccine và phương pháp điều trị tiên tiến, từ đó tăng cường khả năng cung cấp vaccine trên diện rộng hơn, tạo hiệu quả phòng ngừa COVID-19 lâu dài hơn.
Ngày 14 tháng 6, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo màu vàng về nhiệt độ cao trong bối cảnh nhiều khu vực ở nước này đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Theo trung tâm trên, dự báo nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ C tại một số khu vực ở Tân Cương, Thiểm Tây, Sơn Đông, Hà Nam, An Huy, Giang Tô, Hồ Bắc và Trùng Khánh. Trong khi ở một số khu vực khác, nhiệt độ có thể trên 40 độ C. Để tránh ảnh hưởng do nhiệt độ cao, trung tâm này cho biết cần dừng các hoạt động ngoài trời và áp dụng các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ những nhóm người dễ bị tổn thương như trẻ em và người cao tuổi.
Báo cáo mới nhất từ Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại Geneva cho biết số người buộc phải di cư đã tăng lên tới mức kỷ lục 120 triệu người vào tháng 5 năm nay. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, thực trạng di rời cưỡng bức đã tăng liên tiếp trong 12 năm qua và đạt mức cao kỷ lục trong năm 2024, phản ánh mức độ tàn khốc của những cuộc xung đột mới trong những năm gần đây. Làn sóng tị nạn gia tăng kéo theo những hệ lụy đối với khả năng viện trợ nhân đạo toàn cầu. Hơn 10,8 triệu người Sudan phải di rời vào cuối năm 2023 và con số này vẫn đang không ngừng tăng. Tại giải Gaza, khoảng 1,7 triệu người, tương đương gần 80% dân số Palestine phải di tản.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Mời quý thính giả đến với các tin tức về giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 của Radio Nhân dân.
Mùa hè bóng đá rực rỡ chính thức bắt đầu vào rạng sáng ngày 15 tháng 6. Euro 2024 có 24 đội tham gia, chia làm 6 bảng đấu. Euro 2024 sẽ có tổng cộng 51 trận đấu diễn ra trên 10 sân vận động của nước Đức. Lễ khai mạc Euro 2024 dự kiến bắt đầu lúc 1 giờ ngày 15 tháng 6 và diễn ra trong khoảng 1 giờ đồng hồ với việc giới thiệu 24 đội tuyển tham dự giải đấu với pháo hoa và các màn trình diễn âm nhạc.
Ngay sau lễ khai mạc sẽ diễn ra trận đấu chủ nhà Đức và Scotland. Tuyển Đức hiện được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên trẻ trung, người mới 36 tuổi, nhỏ hơn cả Cristiano Ronaldo. Thành phần đội tuyển là sự kết hợp giữa dàn cầu thủ trẻ và giàu kinh nghiệm. Người nhỏ nhất năm nay mới chỉ 21. Đặc biệt, tuyển Đức chào đón sự trở lại của Toni Kroos, thủ lĩnh đích thực ở tuyến giữa, nhân tố được rất nhiều người hâm mộ kỳ vọng sẽ tỏa sáng.
Trên lý thuyết, tuyển Scotland không thể so với Đức về sức mạnh đội hình, dù rằng họ vẫn có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại Premier League. Dù vậy, bất cứ sự khinh suất nào cũng khiến chủ nhà Euro 2024 trả giá. Cần nhớ rằng tuyển Scotland từng đánh bại Tây Ban Nha ở vòng loại.
Chuyến bay đưa đội tuyển Bồ Đào Nha tới Đức dự Euro 2024 hạ cánh vào ngày 13 tháng 6 theo giờ địa phương. Nhưng mọi khi Ronaldo là ngôi sao chiếm spotlight của Selecao, như các đồng đội, CR7 lịch lãm đến Đức trong bộ vest màu đen. Đáng chú ý là Ronaldo được thấy đeo một chiếc vòng màu đỏ. Theo tờ Record của Bồ Đào Nha, đây là bùa may mắn của CR7 tại Euro 2024.
Đội tuyển Pháp bị virus tấn công ngay sau khi tập trung ở Pháp. Nhiều cầu thủ đã bị ốm trước khi toàn đội lên đường sang Đức đóng quân, chuẩn bị cho Euro 2024. Theo truyền thông, một số ngôi sao tuyển Pháp có triệu chứng viêm họng, sốt và cảm lạnh. Một trong những người bị nặng nhất là Kingsley Coman đã vắng mặt trong các buổi tập gần đây. Huấn luyện viên Didier Deschamps cũng bị ốm. Nhưng ông vẫn đủ sức ra sân tập chỉ đạo tuyển Pháp tập luyện. Trong buổi tập hôm qua, ngôi sao số 1 của tuyển Pháp Kylian Mbappe cũng vắng mặt.
Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha xác nhận trung vệ Laporte bị khó chịu về cơ và hiện đang thực hiện công việc phục hồi cụ thể. Điều này cũng đồng nghĩa với Laporte khó tham gia trận đấu mở màn của Tây Ban Nha ở bảng B Euro 2024 gặp Croatia. Trong trường hợp Laporte không bình phục, nhiều khả năng Nacho, đội trưởng Real Madrid vừa giành La Liga và Champions League sẽ đá chính.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.